Thứ ba, tuần 28, mùa thường niên.
Con người được ơn cứu độ nhờ đức tin. Phần 1. Thiên Chúa làm cho con người nên công chính. Đề tài bức thư: Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 1, từ câu 16 đến hết câu 17.
Vâng, tôi không hổ thẹn vì tin mừng. Quả thế, tin mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong tin mừng, sự công chính của Thiên Chúa được mặc khải nhờ đức tin để đưa đến đức tin. Như có lời chép, người công chính nhờ đức tin sẽ được sống.
A. Người ngoại và người Do Thái phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Người ngoại phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 1, từ câu 18 đến hết câu 32.
Thật vậy, từ trời, Thiên Chúa mặc khải cơn thịnh nộ của người chống lại mọi thứ vô luân và bất chính của những người lấy sự bất chính mà giam hãm chân lý. Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mặt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của người. Do đó, họ không thể tự bào chữa được, vì tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viển vông và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội. Họ khoe mình khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên rồ. Thay vì Thiên Chúa vinh quang bất tử, họ đã thờ hình tượng người phàm là loài phải chết, hay hình tượng các loài chim chóc, thú vật rắn rết. Vì thế Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điều ô uế, khiến thân thể họ ra hư hèn. Thay vì Thiên Chúa thật, họ đã theo những thần giả. Họ đã tôn thờ những loài thọ tạo thay vì chính đấng tạo hóa. Chúc tụng người đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Đức Giêsu khiển trách các người Pha-ri-siêu và các nhà thông luật. Luca chương 11.
Đức Giêsu đang nói thì có một ông Pha-ri-siêu mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-siêu lấy làm lạ vì người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: Thật, nhóm Pha-ri-siêu các người bên ngoài chén đĩa thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà. Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bây giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.
Một ông Pha-ri-siêu mời Đức Giê-xu đến dùng bữa. Cử chỉ đó cho thấy thiện cảm của ông đối với Ngài. Đức Giê-xu đã đáp lại lời mời, đã đến nhà ông và liền ngồi vào bàn tiệc. Ông chủ nhà bị sốc vì thấy khách không rửa tay trước khi ăn. Đối với ông, đây là một thói quen quan trọng, không thể thiếu. Thế là Đức Giê-xu đã giảng cho ông một bài hẳn hoi. Tuy nhiên, vì tế nhị, vì là khách mời cho một bữa ăn, nên chắc Ngài đã chẳng nặng lời đến mức đó. Bài tin mừng này thật ra phản ánh sự căng thẳng từ sau năm 70 giữa những người Pha-ri-seo thuộc giới lãnh đạo hội đường với các Kitô hữu. Đức Giê-xu đã dùng hình ảnh một cái chén uống nước và cái đĩa. Đối với Ngài, các người Pha-ri-seo chỉ lo lau rửa ở bên ngoài chén đĩa. Chú trọng tỉ mỉ đến cái bên ngoài là nét riêng của họ. Lắm khi cái bên ngoài chỉ là những cái phụ thuộc, không cần thiết. Điều họ muốn mọi người tuân giữ lại không phải là chính luật Mô-xê, nhưng chỉ là những lời giải thích chi ly luật đó được truyền miệng nơi các rabbi, rồi sau này được viết lại thành sách. Đức Giê-xu cho thấy cái bên trong của người Pha-ri-seo, cái bên trong của chén và đĩa mà họ không để tâm lau rửa, cái bên trong của các người thì đầy chuyện cướp bóc gian tà. Như thế, cái bên trong của chén đĩa tượng trưng cho cái bên trong của tâm hồn con người. Rửa sạch cái bên ngoài của chén đĩa không đủ, cần phải rửa sạch cả cái lòng tham lam chiếm đoạt và lòng độc ác gian tà. Rửa sạch cái bên trong mới là điều quan trọng hơn, cấp thiết hơn, khó hơn. Có khi vì khó nên người ta né tránh bằng cách làm cái dễ. Đức Giê-xu bực bội về sự tương phản này nơi một số người Pha-ri-seo. Tương phản giữa cái bên ngoài rất sạch và cái bên trong rất dơ, khiến nhiều người có thể bị ngộ nhận. Nhưng Thiên Chúa thì không. Ngài thấy cả hai, vì Ngài đã làm ra cả cái bên ngoài lẫn cái bên trong. Đức Giê-xu cho ta cách để tẩy rửa cái bên trong nhơ uế, đó là bố thí. Trong tiếng Hy Lạp, bố thí có nghĩa gốc là bày tỏ lòng thương xót. Bấy giờ, mọi sự trở nên sạch cho các người. Khi bố thí chia sẻ, người ta biến đổi từ bên trong. Tấm lòng tham lam, ác độc trở nên đầy tình bác ái xót thương. Đức Giê-xu đưa chúng ta về với cái bên trong, cái cốt lõi của đời Kitô hữu. Như người Pha-ri-siêu cách đây 2000 năm, chúng ta vẫn bị cám dỗ để dừng lại và mãn nguyện với cái bên ngoài. Làm sao để chúng ta thực sự trong sạch dưới ánh mắt của Thiên Chúa? Làm sao để cái bên ngoài của chúng ta thực sự phản ánh cái bên trong? Đời Kitô hữu chính là một nỗ lực đi từ việc giữ đạo hời hợt, hình thức, đến việc sống đạo từ trong máu thịt mình. Xin Chúa giúp ta rút ngắn khoảng cách giữa cái bên ngoài và cái bên trong. Lạy Chúa Giêsu, khi đến với nhau, chúng con thường mang những mặt nạ. Chúng con sợ người khác thấy sự thật về mình. Chúng con cố giữ uy tín cho bộ mặt, dù đó chỉ là chiếc mặt nạ giả dối. Khi đến với Chúa, chúng con cũng thường mang mặt nạ, có những hành vi đạo đức bên ngoài để che giấu cái trống rỗng bên trong. Có những lời kinh đọc trên môi, nhưng không có chỗ trong tâm hồn, và ngược hẳn với cuộc sống thực tế.